Thì như cái ông lão này, nếu sống tương trong thì mình xài theo việc trong. Giặt mũ, mũ là cái thứ đội trên đầu á, tôn quý, thì mình đem cái giặt mũ khi nước sạch. Nếu mà nước đục thì có ngồi đó khóc không? Nước đục thì lội xuống rửa chân, cũng thong thả, không có việc gì mà buồn. Để đối lại với cái câu mà đời đục cả một mình ta trong, đời sai cả một mình ta tỉnh, thì chúng ta mới thấy người mà biết tùy duyên thì không đến nỗi phải đi tự tử như cụ Khuất Nguyên. Mà cái chết của ông Khuất Nguyên rồi có thay đổi được cái gì không? Cũng không lợi lạc gì cho ai hết, mà cuối cùng mình khổ. Mà nếu mình học đạo, mình biết là có phải ông khổ ngang cái chết là hết không, hay là chết rồi thành ma cũng còn ấm ức, thành oan hồn nữa đó. Cho nên không dạy gì để mà khổ sở trước những cái duyên nghịch. Chúng ta quan trọng chuẩn bị mình một cái nhìn lạc quan, một cái nhìn thức thời, và mình tùy duyên mình sống. Điều này nói thì nó dễ và nghe thì cũng hay hay, nhưng mà khi sống mình hay bắt duyên tùy mình hay là mình tùy duyên, thưa đại chúng? Đó, cho nên mình phải thay đổi cái cách nhìn là như vậy. Có một cái bà đó, một hôm bà cũng đẹp lắm, bà đi tới luật sư, bà nói: thưa cô luật sư, tôi muốn ly dị với ông chồng tôi. Thì cô này, cô mới nhìn thì cô thấy bà này bà rất là đẹp, quý phái. Thì cổ mới từ từ cô hỏi tại sao mà bà muốn ly dị với chồng. Bà này mới nói là đây là người chồng thứ ba mà tôi đã ly dị. Là mấy cái ông chồng mà tôi đã gặp thì lúc nào lúc đầu cũng rất là tốt, nhưng mà chỉ được một thời gian đầu, rồi thì họ mới bộc lộ những cái khó khăn, những cái xấu tính trái nét ra, cho nên cuối cùng không cách gì mà tôi có thể chung sống được nữa. Thì bà, cái cô luật sư, cô mới hỏi: vậy thì cái người chồng hiện tại này là sao mà bà muốn ly dị nữa? Thì cái bà này bà mới nói là bà thử nghĩ là những cái gì mà tôi hết lòng tôi làm để cho ổng vui lòng thì ổng không hề thấy, chỉ có biết công việc của mình thôi. Đi thì tới sở làm, về vất cái cặp, cái ăn rồi ngủ, không hề biết tới những cái mà tận tụy lo lắng, cái tấm lòng của tôi lo. Ví dụ như là hôm qua hôm kia tôi chuẩn bị nấu nướng một cái bữa ăn thiệt ngon, lo đi chợ nấu ngon, rồi cắm hoa, rồi trang trí nhà cửa, tới về ông không thèm ngó, không thèm biết gì hết, vất cái cặp xuống bàn ăn xong rồi uống nước đi ngủ. Thành ra làm sao tôi sống được với cái người mà không hề biết tới cái tấm lòng của tôi. Chúng ta nghe thấy mà than thở vậy có lý không? Có mấy cái đầu gật gật. Thì cái bà luật sư bà mới nói: bà ơi, tôi đề nghị, tôi có một cái ý thế này, bây giờ bà nghe tôi, bà đổi cái cách nhìn lại. Chứ bằng không, tôi e là cái ông thứ ba này bà có ly dị rồi mà thêm ông thứ tư nữa thì tôi cũng không biết làm sao, nếu vẫn tiếp tục cái nhìn như vậy. Bây giờ bà có nghe tôi nói không? Tôi đề nghị thế này nè. Thì bà kia thiệt ra đi ba bước thì cũng khổ rồi, cho nên bà cũng muốn sửa sai. Bà nghe cái cô luật sư cô mới nói là bây giờ những điều gì bà thích làm, bà thấy cần làm thì bà cứ làm, nhưng mà đừng mong được đền đáp. Ví dụ như bà thích dọn nhà cửa sạch, nấu nước ăn ngon, bông hoa đẹp thì bà cứ làm, còn người kia biết hay không á, để đó, đừng thèm để ý đó. Thì mình làm vì mình thích làm, vì mình thấy cần làm. Chứ còn nếu mà mình mong chờ cái sự biết tới của người kia thì tới khi người ta không biết thì mình khổ đó. Cho nên một cái bí quyết là làm hết lòng mà đừng mong đền đáp. Ví dụ như cha mẹ nuôi con, chúng ta thấy cha mẹ có mong con đền đáp không? Nuôi là hết lòng vì mình thương mà mình nuôi, vì mình bổn phận cha mẹ, vì mình sinh nó ra mình thương yêu nó. Thành ra chỉ có với cái tấm lòng như vậy thì mới lo hết cho con suốt đời. Còn thường người ta nói là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng, thì tại sao mấy bà dì lại không thương được? Là tại vì cái tình thương nó không tới thì lo sẽ mong cái sự đền đáp. Mà hễ mong đền đáp thì sẽ không bằng lòng. Do đó khi mình sống á, mình thấy cần làm thì mình làm, nhưng mà đừng có mong cầu đền đáp gì cả, thì khi nào mình cũng khỏe hết. Mình làm vì mình thấy điều đó đáng làm, hết sức xong rồi yên tâm đi ngủ. Ai biết cũng tốt, ai không biết cũng tốt đó. Thì nếu chúng ta có một cách nhìn như vậy, chúng ta sẽ sống rất tự lập, rất độc lập. Trong đời cái quan trọng là cái dư luận, nó không quan trọng mà nó thành quan trọng. Tại sao? Tại vì ai cũng bận tâm và sợ dư luận, sợ bị chê, thích được khen, rồi cuối cùng hóa ra là cuộc đời mình bị cái bên ngoài xoay chuyển. Bây giờ nếu mà mình dư luận là việc dư luận, còn chuyện mình đúng mình cứ làm, thì thưa quý vị, thưa đại chúng, như vậy nếu chúng ta sống như vậy thì chúng ta có khỏe không? Rất là tự tại với cái điều mình làm, với cái cuộc sống của mình. Có một điều nữa là đối với mọi hoàn cảnh, khi mà chúng ta gặp những cái cảnh bất như ý thì thường mình hay than hay là thế nào? Ví dụ học bài, làm bài thấy khó, bắt tay vô làm ăn cũng thấy khó trục trặc, rồi đi tu ngồi thiền đau chân quá, rồi chăn vọng tưởng thì ôi chao, sao mà 3 năm, 4 năm mà vẫn cứ thấy nó lên như là sóng vậy. Thì có cái gì chúng ta làm mà thấy dễ không? Hầu như cái gì cũng khó. Như mấy em mà bây giờ đang đi học thì mấy em học bài với làm toán thấy dễ hay là khó? Cũng phải gắn mới làm ra toán, phải không? Mới làm xong bài. Thành ra khi gặp những cái hoàn cảnh khó thì cái thái độ của mình là nản lòng hay là coi như đây là cái rèn luyện cho mình, chúng ta sẽ chọn cái nào? Như mấy cái người vận động viên đi thi gì đó thì đố đại chúng biết là họ có tập dượt nhiều hay ít? Họ tập dữ lắm, công khó dữ lắm mới giành được một cái cúp, phải không? Như vậy nếu không có những cái rèn luyện thì có thành công được không? Đó. Mà chúng ta thì muốn thành công mà sợ rèn luyện, thì điều đó có được không? Như là tuổi trẻ mà muốn có được một cái bằng cũng phải 5 tháng học hành cố gắng mới có. Làm ăn mà muốn có sự nghiệp cũng phải vậy. Như vậy khi gặp những cảnh khó thì chúng ta sẽ đổi cái nhìn mình lại, là đừng có sợ, đừng có nản lòng, mà phải quý đây là một cơ hội cho mình rèn luyện. Thưa đại chúng, hôm qua có một cô, hôm kia có một cô Phật, hai cô Phật tử tới gặp quý cô nói chuyện. Cô nói là thưa cô, con ăn chay cũng đã 20 năm hơn, mà sao con hay, con gặp cái gì bất bình mà con nổi nóng, con kìm không được, mà sao những cái hoàn cảnh, những cái con người ở chung với con cứ làm khổ con hoài, rồi con nổi nóng lên, xong rồi con ân hận, con khổ tâm, uổng công mình ăn chay tu hành mà thấy không có tiếng.